chắc độc ở trong người, gọi là hôn trầm. Hôn trầm là sao? Mỗi chúng sanh đều có cái tâm thở hôn. Hôn trầm nghĩa là sao ngủ hả? Sao? Mở mắt trời sao mà không biết đâu là thật, không biết đâu là giả, không biết đâu là phải, không biết đâu là cá, nó mê mụi đến cái mức đó gọi là hôn. Hôn trầm. Nó có một tâm thở đó, tức là gọi là thích độc. Cái thích độc. Không từ thử cái thằng hôn trầm này ra rồi, thì thế giới này không biết thở ra là sao. Mở mắt trời sao? Mà hãy làm chuyện xấu thì nó lại hay nói lắm, mà làm chuyện tốt thì nó lại nó buồn ngủ, vô tụng kinh nó buồn ngủ tất cả, lễ Phật cũng buồn ngủ chứ, ăn chay nó mệt quá, ăn chay nó mệt quá, còn bữa mệt lắm lắm chứ còn mệt quá, buồn ngủ, không cần ạ, không biết đâu là phải, không biết đâu là tay, không biết đâu là hai, không biết đâu là vợ, không biết đâu là chân, không biết đâu là giả hết, không gọi là tâm sở hơn, không cần. Tội tử là tới cái tâm thở lan sang này, gọi là thích độc. Lan sang rồi sao? Đứng chỗ này, trong chỗ kia, và đầu tư hết mọi ngày. Thôi thôi qua, tôi hết bên kia để cho mau hơn. Đầu tư hết bên kia, ngồi bệnh chạy qua hết mọi ngày, tôi mau hơn. Đầu tư thiền không được, có tịnh độ, tịnh độ không được, tâm phải từ chú. Lan sang lại, tôi đủ thứ hết. Hết từ chú rồi tôi niệm Phật, hết niệm Phật rồi đi. Thân bình thường, nhưng mà thường nó khỏe hơn, ít tụng kinh. Tụng bất nhã, tôi thôi cần tịnh độ, tụng nhiều quá. Tận độ phải tận nhiều quá, nào là linh nguyên, nào là duy đà, nào là tối môn, nhưng mà thôi ngồi thường đau tương đâu phải ngồi chạm đau lưng quá, ngồi quá thôi thôi để cho mặt tâm được từ từ ngồi duy đà dọa mà dọa bị dọa thang người đầu tư cũng lấy trong khỏe hơn chẳng phải thôi thôi tôi khỏe tôi mặt tôi khỏe tôi thường khỏe tôi tịnh thôi mình đi làm xã hội đó là hai ăn mà có ăn nữa xã hội có hai mà là có ăn nữa ba hai mà có ăn nữa. Không được thi hả? Tạo tử lan sang. Không lựa chọn người không nhận mình ở trong thượng căn trung căn hạ hạ căn lựa chọn pháp môn tu cuối cùng thấy cái nào cũng hai cái nào cũng rời qua hết không được thi gì hả? Là tăng trại tự cử ra ngồi đầu cũng vậy buồn nó buồn nó trời bà nó làm nội hơn nó làm cái kia cái đó trồng dâu trồng dâu nuôi tàu nó trồng dâu nuôi tàu để cho qua trồng cà phê trồng cà phê nó để tôi qua trồng mía đây trồng mía chạy nước nè chạy nước trời à nguyên tháng nào nó để vào cái hàng kia hàng nguyên mình chạy cái hàng này nguyên bán là cái này bán dài vớt rồi dài vớt là thành minh kiếm luôn biết nếu mà cái ấn hòa cũng chạy tử mà tăng đại cũng chạy chạy tử tăng đại tử là tăng lan lan sang giống như con ngựa đứng trên tường. Mà cái đầu để đó, đứng ngồi. Đứng trong tường, cái đầu để, đứng ngồi. Nhạc thì bớt cái kinh, cái thằng nó nhảy ra liền. Và đứng bất tín. Đây. Đứng cái thằng tâm thở bất tín này, hiện ra một cái là nguy hiểm. Không tin. Không tin Phật. Không tin Pháp. Không tin Tăng. Không tin thế giới trời trời. Không tin nước bàn. Đứng tin gì hết. Thở cái bảo đức nhân nữa cũng không. Không tin. Bảo đức nhân nữa cho bằng nhậu. Nhậu là phải. Nhậu là người ta dùng ngủ, rất là phải nhất. Mà nếu không ngủ thì tôi đánh lộn, nội là phải nhất, còn không tin thật lạc, không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, gọi là bất, bất tín, không tin cho chính mình, không tin chính mình là còn cao hơn, không tin chính mình thận, không Pháp nữa, không tin, cho nên cái tâm sở mà hiện ra đó là thức độc, các thứ độc, rồi, gió bái, là lụi biến, là không lan sang là lụi, mà biến, nó dạy cho y tư mà, như tận căn lửa đi đi thì đi mà lửa nặng đường nghỉ lửa nặng mưa thằng này chết không có ai thằng nhận lấy chết thật không có ai cho nên mình cũng hả con đi mình biết đó như nhà là bữa nay không có à, chuyện mà ngồi nhà mà đón không có ai nữa chứ nên ngồi nhà mà đón nữa cho nên cái tâm giải bỏ là cái tâm lụy rồi biến vì thế mà Đức Phật nó xỏ như lạc phải giữa chưa thành Phật là tại rồi nó giải bỏ nó lụy rồi biến ngài chỉ rõ cùng tôi mới làm được tốt thế mà vui lạc chưa thành thật được là tại vì nó giải bỏ cái tâm thở nhắc lại phân lạc là cái tâm buông lưng cái tâm buông lưng là còn nguy hiểm hơn nữa buông lưng rồi thì không có việc ác nào nữa không không à đâm lưng buông lưng đó là phấn lạc nó đã không tin gì hết trời thì trong đó nó có cái tâm buông lưng nó liên hệ đến cái bất tín này nó liên hệ đến tội tử này nó liên hệ đến hôn tầm này rồi liên hệ đến giải đãi này cho nên nó là bẻ ra cái tâm buông buông lùng ngồi nói Phật pháp đôi khi đồng hưởng Phật pháp để mà làm trò cười nữa chứ tin rồi nó thế giới tâm hoàng này, nó với mọi người tôi về thế giới tật giặc êm lặng thân mọi ông tàu là không được. Ông tàu hút thuốc không được, những nơi cần ông tàu hút thuốc nhưng tôi nhân ra được ông tàu hút thuốc không được. Người là cái tâm đương luôn, khi mỗi đêm Phật pháp nằm diễn là tất cả những điều xấu của con người, gọi là tâm, tâm, thân vật. Đến chất niệm là cái tâm này nó mất, mất cái niệm chánh nè. Chất niệm là mất cái niệm chánh, chân chánh phát nguyện như tôi tự đào, phát nguyện tôi yêu rồi thì chắc là tâm, tâm đáng, đến khi nó mất cả cái niệm. Rồi, nó đang buông thả tất cả. Có người bên tưởng đến sao là buông thả được là vũ trẻ hơn ai hết. Rồi giờ người đang nói chuyện tự lao cho chiếc đế đó, không còn tư cách của linh tưởng, không còn tư cách của Phật tử mà. Ta nói lại, đến đây gọi là cái tâm người, chất niệm, là mất cái niệm tâm chính ngay từ lúc, lúc đầu. À, thế là rồi vậy, chất niệm cho sang chuyện đi. Mà ai mà đến chỗ chất niệm này, chất niệm nó đối diện cái gì? Nó chánh niệm, chánh niệm phải tâm cái niệm chân, tâm chánh bằng chất niệm là mất cái niệm chân, tâm chánh rồi. Hết, mà có những cái đó gọi là phước, phước đặc mà không từ nó là nguy hiểm rồi. Mà anh không lấy cái này, anh không lấy thuốc, thuốc nào anh chỉ lấy thuốc sáng, sáng mát. Rồi cuối cùng là người tán loạn, cái tâm tán loạn. Nguy hiểm quá, nói là ngày tối không biết công việc gì, rồi cũng không tính toán được việc gì. Tôi không ra tôi, làm không ra làm, sống không ra sống, rồi làm ăn không ra làm ăn, cái gì không ra cái gì, lúc nào cũng thấy cái tâm bơ phờ, tán loạn, phiền não. Nó càng tán loạn bao nhiêu là càng phiền não đấy. Không vận động được cái gì chính hết, cho nên gọi là tăng tán, tán loạn. Bây giờ nó đi tu, đi thở bát này, anh cũng tán loạn. Nó thôi nói cho người già có tàn cửa mà đi tu cho mình đỏ nhà khổ quá. Rồi đến khi mà anh có tiền là nó sao? Tao mình muốn làm ra tiền hay cho tu rồi để dành nó mới sao? Thế là tăng tán loạn. Anh tính đủ mọi thứ, khi nghèo phải nói không có tiền để mà dành thì giờ để đi tu. Mà khi có tiền là được sao? Chúng ta mình nó sao khá, ta kiếm thêm chút đỉnh nữa để dành hay sao? Ủa? Để dành bao giờ cho đủ? Nó dành bao giờ cho đủ? Thế là cuối cùng anh hay sao không biết, hay sao nghe? Cuối cùng sao lại mắc đạo? Cuối cùng mắc cái nguyện chính, mắc đạo đi. Tâm độ tán, tán loạn. Học, thấy mấy cái tâm này không? Thấy nguyện không? Mất bên tôi. Nghĩa là không biết cái việc chân, chân chính, không biết việc nào là chân chính cả. Thế này, tán cái tâm khỏe này gọi là bại. Đạo từ mà phạm đến nó tức là đạo thật địa địa ngục, tức là thân trần tội cử bất tín giả đại phán giặc thất nguyện tán loạn bất chánh chân tu là tám cái đại đạo từ. Nếu phạm hai cái tu từ thì đã gọi là ngã tử, tạo phạm mười cái tử từ thì phạm gọi là xuất xuất sanh thẳng hạng phú não tập sang tướng xuyển hại trừ. Người có đặc nghĩa chịu phẳng là vừa tánh nóng, nóng là cái thời rồi, nó là nói phẳng. Hạng nóng rồi còn dặn tìm cách trả thù người đó thì gọi là hạng thứ, là ngăn che sự thật, tất cả sự thật đều bị ngăn che, không biết đâu là sự thật cả. Sự thật trước mắt không biết gọi là thứ. Não là tâm luôn luôn não, não loạn tâm luôn luôn loạn. Não tật là gian giác đố tôi tự thấy người ta có tiền cũng gian giác đố tự thấy người ta học giỏi cũng gian giác đố tự thấy người ta bộ cũng gian giác đố tự thấy bản áo bộ cũng gian giác đố. Nó tự thấy cái cảnh người ta cũng ghen ghét đó tự, thấy cái nhà người ta cũng ghen ghét đó, nó tự rất là tạch. Sao mà bản sản ít, ít kỷ một đồng trong thân người vậy. Vậy nó có cái trần này, nó tức quá, nó tướng thơm trên đài. Sao, cuốn giữ thật đẹp là phần này. Hả mắt bằng nó thấy, sư pháp đô phờ, tác luận hết. Nó có mắt bằng nó tác luận hết. Ai to, một đồng trong thân cho, sao, cuốn là tự, khi giới. Mình học đôi chút là khi giới ngụy, người khác khinh khi ngụy, người khác có đẹp hơn chút khinh khi ngụy, người khác học giỏi hơn chút khinh khi người khác, có tiền hơn chút khinh khi ngụy, người khác gọi là cuốn, cuốn, cái tâm thở này đó, cuốn, cuốn, sướng, sướng là tâm thở mạnh, mạnh hót, mạnh hót, bỏ bỏ, tiếng một chút có chất khi bỏ bỏ, anh ấy, có anh làm chuyện đó luôn, ai làm nổi đâu. Anh dở quá, anh tò ba quá, anh làm có chút lắm, thấy người ta tôi làm chút, mạnh chút, anh có cho tôi có một chút, mạnh trang đời tôi làm gì, mà cho tôi có một chút, tức là cái tâm mạnh, mạnh mẹ, mạnh hót, thấy người già có mạnh hót, thấy người có danh loạn thành mạnh, mạnh hót, cho cái mạnh liền gọi là sử, hại, tâm số hại là gì, mưu hại người khác để mình đạt được cái danh lợi đó, còn nuôi hạ ngự người khác kêu là cái tâm kêu kêu mà thế là cái anh nào ngồi thế là chúng ta có mùi rồi, chúng ta đều là vẫn thẳng nghe chưa, chúng ta đang lấy gì, đang lấy thứ còn sáng nhất đang lấy thứ còn sáng nhất và còn ba thứ biết từ thẳng không lấy hào quá. Như vậy là đến câu chuyện nào chúng ta mới thấy rõ Đức Phật chỉ rất rõ tăng lượng của chúng, chúng sanh ngày hướng dẫn rất là tuyệt diệu. Vì thế tôi chỉ mong rằng học kinh hôm qua là chúng ta phải lấy người đã lấy thuốc sáng mắt rồi, phải uống thuốc trị hết các bệnh, uống thuốc trị hết các mạch và cái thuốc làm cho an lạc rồi. Thì cái thuốc nào mới là thuốc quan trọng nữa, thuốc thứ tư đó mới thuốc quan trọng trong kinh hôm qua này. Nói đây chứ, bây giờ đến thẳng thổ tí thì Đức Phật nói gì, thẳng thổ tí thôi. Thế là bây giờ có một người từ tán tác thôi, vượt qua tới 28 thẳng này nè, thổ tí nè, đến thẳng thổ tí, thì nó là có một câu chuyện. Là có anh đi đường, anh đi xuống Sài Gòn, anh đến tới xa lộ, từ lúc đó bốn giờ chẳng hỏi công ty sư đó. Còn mấy cái người công nhân đang làm đường, anh nói tôi đi 5 giờ tới Sài Gòn không, 5 giờ tới Sài Gòn không, thì anh đi thôi không trả lời, các người công nhân nó không trả lời cứ chỗ là tôi đi 5 giờ tới Sài Gòn không ai trả lời, đến tức quá anh đi được 2 phút anh đi thôi trả lời, anh nói như vậy là đi 5 giờ rưỡi tới Sài Gòn. 5:30 tới Sài Gòn. Ủa, tại sao nãy tôi hỏi anh không trả lời? Anh để tôi đi, phải dần ra anh không trả lời, bây giờ mới trả lời. Tôi đã biết cái bước đi của anh đang trả lời. Tôi chờ cho anh đi, tôi mới trả lời được. Cho nên Đức Phật chờ Phật tử, đệ tử tư rồi mới trả lời. Chứ thọ ký cho anh chưa tư, thọ ký gì? Chưa tư hết, mình biết đâu thọ ký. Anh mới nói tôi mềm không à? Anh mới thực hành tất cả các pháp rồi tôi mới thọ ký chứ. Hiểu chưa? Càng nói lên như nó có nguyện không, nó phải tí gì đâu. Vì thế mà khi anh đi đó tôi biết, anh coi đồng hồ là biết đi sao. Nghe là tính biết đi sao là đi 5:30 tới xã. Rồi là bởi vì tôi giờ đã biết đi có giờ hơi ngắn rồi, biết đi tâm giờ hơi ngắn nhanh hơi. Hai chậm rồi tôi mới trả lời cho anh đó. Còn tôi chưa thấy anh đi làm sao tôi trả lời đó. Nó là phải tí. Là tôi thấy đã không? Bây giờ đến thẳng quá thành dự đây. Thì thẳng quá thành dự là trong có đức đại thân trí tư tháng. Đại thông trí trí thắng, thắng là gì? Thắng là hơn hết trí thông là thanh phúc, đại là lấy trí thanh phúc mà rộng lớn. Thế là thắng quá thành dự mà có Đức Phật gọi là đại thông trí thắng, thông là biết rộng lớn, trí là toàn trí thắng là trí huệ thắng phúc hơn tất cả những trí huệ để khác, cho nên gọi là đại thông trí thắng. Trong này có Phật chưa xuất ra. Con Phật cho xuất gia rồi sau đó thì ông Phật mới xuất gia. Phật đã thân đi tháng mới xuất gia. Đức Phật đã thân đi tháng có 16 người. Người con rồi sau đó ngày mới xuất gia. Chưa xuất gia có nghĩa là gì? Đã thân đi tháng mà chưa xuất gia có nghĩa là gì? Mà chưa hướng thiện. Chưa hướng thiện. Mà cũng chưa hướng thiện. Trên bà tinh tinh là thấy làm dần. Phải không? Khó hiểu cả tràng dân mấy chục trang. Nhưng mà thật ra là nói rằng con Phật đó ngày xưa ổng là chúng sanh ổng chưa, ổng chưa hướng thiện là chưa hướng thiện, bây giờ ổng đã hướng thiện cho nên gọi là đại thân trí thắng, người có trí cao hơn thần hết, và cho nên gọi là ông đại thân trí thắng đã xuất gia, và có 16 người con cũng xuất gia, nghĩa là tâm vương xuất gia và tâm sở cũng xuất gia, tâm vương nè, tâm vương là cải tạo hồi thì tất cả tâm sở đều đi từ thờ ví dụ nhãn thích hôm nay cần dính nát đi dây sắt thì đã xuất gia chưa? Chưa. Nhãn thích không dính nát dây sắt là đã xuất gia, không dính nát dây sắt nữa. Cái nhãn thích này không dính nát dây sắt, a lợi gia tích, không cần xua dữ những ô nhiễm nữa, xua dữ ô nhiễm nữa, tức là đã xuất gia. Như vậy là a lợi gia tích là cái tích chứa của tất cả các chân tự thiện mà là ác. Khi mà cái chủng tử ác đã diệt rồi thì còn chủng tử thiện thì gọi là hướng thiện, mà nó còn cái chủng tử ác trong đó gọi là chưa xuất gia, có nghĩa là chưa hướng thiện, chưa hướng thiện. Chưa hướng thiện. Mà đến đây, cái phẩm giá thành dự cũng là Phật đạo thân tứ tháng đã xuất gia, tức là thể hiểu biết rằng và nhớ rằng đã hướng thiện và đã hướng hướng thiện. Thế thì cái phẩm pháp sư là phẩm thứ 10, thứ 8 là 2 cái phẩm kia, phẩm thứ 10 là phẩm pháp pháp sư. Phẩm pháp sư thì sao? Là thọ trì, nắm liền nhắn, đọc tận, giải nói, liên kết, liên kết và cứng, cứng liền. Thế là phẩm pháp sư là nó có năm lũ pháp, pháp sư, thọ trì pháp sư, đọc tận pháp sư, giải nói pháp sư, liên kết pháp sư và cứng liền pháp. Pháp sư, nếu ai mà thanh hiểu được kinh pháp hoa rồi, đọc tận kinh pháp hoa đó là một lũ pháp, pháp sư. Mà ai đọc tận không được mà giải nói kinh pháp hoa là một lũ pháp, pháp sư. Ai không giải nói là biên chế công thức qua để mà tính công dường ngồi chết từng chữ thì gọi là pháp sư. Và ai cúng dường không làm được đúng chuyện này mà chỉ có cúng dường in kinh cúng dường cũng gọi là vị pháp, pháp sư. Cho nên đây là phản pháp sư nhắc nhở cho tất cả chúng sanh, muốn chúng nên nhắc trong pháp giới là phải thọ trì đặt tận giải nói biên chế và cúng dường công pháp pháp hòa. Thọ trì là gì? Là sống đúng thọ thọ kinh. Nó là thọ trì kinh lại một chuyện khác, mà đọc tận lại một chuyện khác. Đọc tận là cái phước của đọc tận là vị pháp sư đọc tận, pháp sư giải nói, pháp sư liên kết, pháp sư công dường, nhưng pháp sư thọ trì có nghĩa là sống đúng theo kinh pháp. Như vậy là muốn vào đây thì pháp sư này phải làm gì? Muốn làm được năm chuyện này phải làm gì? Phải gì? Vào nhà Như Lai, vào nhà Như Lai, còn phải làm gì nữa? Phải mặc áo Như Lai, phải làm gì? Phải ngồi tòa Như Lai, phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai là sao? Là thực hành hạnh nhẫn lực, đó là nhà tâm lý Như Lai. Rồi mặc áo Như Lai là tâm tự, từ đây nhà Như Lai là tâm tự, từ đây mặc áo Như Lai là gì? Là biết nhẫn lực, biết nhẫn lực. Là ngồi tòa Như Lai là gì? Ngồi tòa Như Lai là gì? Tất cả các pháp là thành, các pháp là thành, tức là ngồi tòa Như Lai. Ai mà ngồi tòa Như Lai tức là thấy tất cả các pháp là thành. Và ngạc áo Như Lai tức là mang cái đức nhẫn lực, và nhà Như Lai tức là tâm tử từ đây. Như vậy là có ba hạng người pháp sư này. Một là gì? Không thể thấy nghe tình, không thể thấy nghe tình. Hai, nghe mà chưa tương hữu, nghe mà chưa tương hữu. Ba, nghe sang tương hữu thọ tùy, nghe sang tương hữu là thọ tùy. Ba, nó có ba hạng người, khi tổng tâm pháp qua có ba hạng, hạng người thứ nhất là gì? Hạng người không thể thấy là nghe tình được, không thể thấy là không nghe tình được. Đó là cái hạng này, không thể thấy là không nghe tình được, tức là hạng đó gọi là đất khô rồi. Đất khô mà hạng đó gọi hạng đất, đất khô không thấy mà không nghe tình được rồi, đó là hạng đất khô. Hạng thứ hai, nghe mà chưa tính tương hữu, nghe được nghe tin tổng tin đó mà chưa tính tương hữu thì gọi là gì? Là đất ướt à. Hạng người ta bảo rồi đất rồi hả, nghe mà chưa tính tương hữu thì gọi là hạng đất ướt. Hạng nghe sang mà tương hữu thọ từ thì gọi là đất liền rằng ngự rằng ngự nước này. Nghe sang tuyên hữu được thọ tùy, tức là hạng là hạng đất bùn, gần, gần ngội, gần cái ngội chứ không phải gần nước, ngội chuẩn bị. Như vậy là kinh pháp quan là cũng có ba hạng, hạng không thể thấy nghe kinh, hạng nghe mà chưa tuyên hữu, hạng nghe sang mà tuyên hữu là thọ tùy. Hạng không thể thấy nghe kinh tức hạng đất khô, hạng nghe mà chưa tuyên hữu là hạng đất ướt, hạng nghe mà tuyên hữu thọ tùy tức hạng đất bùn mà gần, gần ngội rồi. Bây giờ đến phẩm thứ 11 là chỉ Phật tu kiếm. Phẩm thứ 11, hạng mở pháp, là chủ Phật tu kiến, là chủ tu kiến Phật, đó là chủ rõ này. Thế là cái tu kiến Phật nào nữa đâu, tu kiến Phật nào nữa đâu? Chỗ này, là mô tả là cái pháp đại báo, từ dưới đất vọt lên, cao nam tam gió, cao nam tam gió tuần. Cái pháp này từ đâu mà có, mà từ dưới đất vọt lên, mình nói thay cái pháp là không sao? Đổ sinh nhân là cái xác rồi mới đổ được, còn đâu cái pháp đã đó mà cao nhân tăng vô tình là từ dưới đất vọt vọt lên. Mà đất là gì? Từ dẫn tâm nha, đất là tâm, tức là từ tâm là vọt vọt lên. Vọt lên cái đâu? Vọt lên trên núi hư thành, vọt lên trên hư thành. Trên hư thành là cái có cả đức đã đảo đang ngồi, Thì ta không còn một chỗ để cho Phật thích quan rồi. Thế là ta nghĩa là gì? Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng đang thế, cũng tất cả đã từ tâm mà vọt, vọt ra cái tháp ba. Ba bảo là gì? Là người của tí. Ba bảo tất cả người của tí. Này, ba. Ba tất cả người của tí. Tức là tất cả những thứ tí được tập trung lại, là đã tí đó là hết chăm sóc. Phần đó tất cả các cảnh giới Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Nguyên Giác, tất cả đều có đủ. Vì thế gọi là nam tâm hư, hư không. Thế rồi, nam tâm vô tình là gì? Tức là nam tâm thân nữ ẩn của chúng, chúng sanh. Nam tâm vô tình tức là thân nữ ẩn của chúng, chúng sanh. Thế là trong ta có tháp máu không? Đến đây là nó chỉ rõ, cái chân tâm nó không đâu lạ, nam tâm thân nữ ẩn của chúng, chúng sanh. Mà nếu cái tâm mà thanh tịnh là phải tự vọt ra, nam tâm hư, hư không, không dính mắt và đau ngực. Đây gọi là tháp ba bảo nữa là hiện bảo, bảo tháp. Lúc đó, Đức Thích Ca mới dùng thần thông đưa đại chúng lên để gặp Đức ba bảo, tức là tiếp xúc với quá khứ. Nếu hôm nay chúng ta có hiện tại là phải có quá khứ, và có quá khứ là có hiện tại. Hôm nay và ngày mai, ngày hôm qua chỉ là một, Đức ba bảo và Thích Ca cũng chỉ là một, cho nên Đức Phật Thích Ca mới sám hội quan đưa tất cả đệ tử lên, nhìn thấy Đức ba bảo. Thì các hàng đệ tử thấy Đức La Bảo về, thấy tháp về, thì làm gì? Đức Thích Ca nói gì? Chỉ Phật Thầy Kinh, các ngươi thấy xong rồi, bây giờ phải trở về chỗ tử tu tập, thì các ngươi phải thấy Đức La Bảo. Trở về tu tập chứ không có tâm an lấy đâu. Phải trở về, để mà tu tập, thành chánh định rồi, thì các ngươi sẽ gặp Đức Phật La Bảo, chứ không phải tâm an lên đây đâu. Quý vị nghe rõ không? Này, do là chỉ Phật đi. Tuy kiến, cái tuy kiến ở trung tâm của chúng sanh không đâu xa lạ hết, nhưng các ngươi phải lo tu tập, ngươi mới gặp được cái tháp đa bảo này, và gặp Đức Phật đa bảo. Như vậy là cái pháp nó lo lẫn trong hư không. Pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Pháp là cái gì có thật nhưng vô hình vô tướng. Pháp là cái gì có thật đó nhưng là vô hình vô tướng. Pháp báo thí dụ cho pháp ở trong tâm của mọi người. Cái pháp báo nó dụ cho cái pháp ở trong tâm của tất cả mọi người. Bây giờ khi tâm mở rộng ra thì cái pháp tự vọt vọt lên trong nó có đạo bảo và có thích cả. Nghĩa là có quá khứ, có hiện tại, có tất cả những quả báo của Pháp Thất Đa Bảo và quả báo của Đức Phật Thích Ca hiện đang giáo hóa chúng sanh tại thế giới này. Thế thì phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mà chúng ta thường nghe là em của Đức, em của Thế Tử Tất Đạt Đạt Đa và được Đức Tất Đạt Đa giáo hóa đi tu. Sao đó sao? Sao lại chống Đức Phật Thích, chống Đức Phật Thích Ca và luôn luôn tìm cách để giết hại Phật Thích Ca để lên thay ngôi vị của Phật, nhưng đều làm không được. Nhưng mà đến sau đó Đức Phật Thích Ca là thọ trí với Đề Bà Đạt Đa, làm gì? Làm Phật. Thọ trí với Đề Bà Đạt Đa mà thành Phật, cho nên gọi là trí tích. Bởi vì Đức Phật Thích Ca nói, nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không thành Phật. Vâng. Rồi chính Đề Bà Đạt Đa là tất cả những cái duyên sáng, tất cả những hình ảnh, tất cả những cái động lực để cho ta thành Phật. Vì thế mỗi lần ta đi tu mà nếu có người mà nói xấu ta, chỉ bởi ta, nói người ta là động lực cho ta được tu hành, chứ có mất gì đâu sợ. Phải không? Nó là động lực thúc đẩy cho ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy cho này rất rõ. Mà giải đất khéo, nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không thành Phật rồi. Bởi vì những cái hành tướng đó giết hại ta, làm xấu ta, làm ngực ta như thế mà ta vẫn an nhiên tự tại. Chứ nếu không có những hình ảnh đó thì làm gì ta an nhiên tự tại, ai biết được? Ai biết được ta an nhiên tự tại đâu? Phải không? Vì thế không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không thành Phật. Trong này có một câu chuyện có tí tích. Tí tích là gì? Là cái tí được xúc tích. Tí tích tức là tí được xúc tích tức là tí nó được dùng chứ, nó được cắt giữ.
lâu năm lâu, lâu ngày gọi là trí, trí tích, mà cái trí đó nó chắc chứa lâu, lâu ngày, lâu năm, lâu tháng, cũng giống như người bỏ tiền vậy, cái chắc lên, bỏ gạo chắc lên gọi là trí tiền, còn đây gọi là trí tích, cái này gọi là tiền tích, mà đây gọi là trí tích, cái trí để chắc chứa lâu, lâu ngày. Thế thì trí tích là đến thăm Đức Phật Thích Ca, trong lâu có lâu, lâu ngữ xuất hiện. Thì ông Trí Tích là bỏ về rồi xá lợi pháp tôi chuyện lạ cho này, xá lợi pháp lăn lưỡi xuất hiện để cúng dường đức Thế Tôn, thì xá lợi pháp mới bảo lăn lưỡi không được, thằng gái con nam đều vô ấy, thằng gái con nam đều vô ấy là không được làm thánh thiên, không được làm đế thích, không được làm ma vương, không được chuyện làm chúa linh thánh vương, không được làm Phật. Có những đường như ấy cho nên lâm nữ không được. Có nam đường như ấy. Vì thế tử thừa không có người nữ xuất gia. Mẹ thừa mới có người nữ xuất gia. Mà tử thừa thì không? Không có. Chúng ta tử thừa tiếng người nữ xuất gia không có. Mà nếu là đại thừa thì có người xuất gia bên nữ, bởi vì tất cả đều ở trong nhất chân pháp. Các giới từ tất cả đều có sạch tánh, tất cả đều ở trong chân. Không như dòng nam hay là nữ. Cái này khác. Giữa tử thừa đại thừa khác nhau cái này. Tức là phẩm đề bà đạt. Đặt ra nơi đó tư tưởng của người nữ, tư tưởng của người nam. Mới thì lâm nữ này nó xấu tại cái này. Cho nên lâm nữ nói này. Anh sẽ là phát hay nghe. Tôi thành Phật. Thì mới dâng sư tử cho Đức Thế. Lâm nữ mới dâng sư tử cho Đức Thế. Thế Tôn Thế Tôn luyện. Liền nhận thì qua nói cho Phật, tư thành Phật còn nhanh hơn dâng sư tử cho Đức Thế Tôn nữa kìa. Tư thành Phật còn nhanh hơn việc tặng sư tử cho Đức Thế Tôn nữa. Bởi vì sao? Bởi lâm nữ đã được văn thù sáu giáo hóa từ trước. Vâng, giờ nó là nữ hôm nay, nhưng mà ngày xưa nó không phải là nữ, tức là chuyển thân nữ thành thân. Thân nam chuyển thành nữ, thành thân thân nam, có nghĩa là gì? Chuyển cái ý hồn của người nữ thành cái căn đảm của người trai nam người là thành Phật, như vậy là nữ nam đều có trí căn đảm và đều thấy mình là có Phật tánh thành Phật là được, không phân biệt nam hay nữ. Đó là phản đề bà đạt. Như vậy thì tôi thành Phật có mau không? Chỗ này muốn nói rằng tất cả chúng sanh khi mà thấy mình là sư tử rồi thì làm sao? Lúc đã thấy mình sư tử chưa? Lâm nữ thấy mình là sư tử rồi, cho nên hát một tiếng nhảy vào và gần theo cái sư tử này, khỏi theo cái bậy, rồi vô chỉ cần như vậy là mê ngựa chỗ cái tâm chốc lát. Ngày trước chưa rõ kiến chữ yêu thì thấy mình là dê, mà khi rõ kiến rồi thấy mình là sư tử. Cái là nam nữ nó thấy mình sư tử chưa? Thấy sư tử rồi, cho nên hát một tiếng là thành Phật này. Vì thế đến đây thấy cái bình đẳng vô nghĩ của kinh đại thừa diệu pháp liên hòa khác thường. Vì thế tử thừa không chấp nhận tâm pháp thoát qua, vì anh thấy thân nữ của nam chuyện không làm phạm vương, không làm đế thích, rồi không làm chuyển luân thánh vương, không làm na vương, không làm Phật nữa. Ngược lại cái tư tưởng đại thừa thì không phân biệt nam hay nữ, nghĩa là thấy Phật tánh về cái có giới độ người ta. Bồ Tát có hai thứ, Bồ Tát tỳ kheo và Bồ Tát cư sĩ, hai tu là được thành Phật, tất cả chúng sanh được có Phật tánh. Đây là tư tưởng tứ diệu của đại độ thừa. Thế thì bây giờ hiểu được như vậy rồi, bây giờ phải làm gì? Đến phẩm trì có nghĩa là gì? Là dừng giữ. Hiểu được rồi thì nó dừng giữ cái pháp. Như vậy là Phật đã giải bài cái tướng, cái thực tướng là chân lý, là khả năng giác ngộ tới con người rồi. Mình thấy hiểu đã đủ chưa? Thấy hiểu đủ chưa? Chưa đủ, phải cố gắng nắm giữ. Phải nắm giữ. Thấy hiểu rồi, phải nắm giữ. Tức là, nắm giữ có nghĩa là gì? Là tùy. Đây gọi là phẩm tùy. Nắm giữ là còn gì nữa? Còn phải biểu hiện ra bên ngoài. Nắm giữ rồi mà còn phải làm gì? Phải biểu hiện ra bên. Bên ngoài về thế con câu tục ngữ. Anh nói rằng anh nội đạo, vẫn chưa làm việc từ chế đạo, thì làm sao nói rằng anh là người nội? Nội đạo, anh nói rằng anh tu rất nội đạo, nhưng anh chưa làm gì hết, thì làm sao gọi rằng anh là người nội đạo được? khó tin. Cho nên cái tâm tư này để dạy thì dạy cái thực tế của tâm lý rồi, và khả năng giác ngộ của con người rồi, nhưng hiểu chưa đấy, phải làm sao, phải nắm giữ để làm gì nữa, phải biểu hiện ra bây giờ, phải biểu hiện ra đi rồi. Này, về thế mà Phật, trong Phật giáo có hình tướng, lắng lại là không có hình tướng, nhưng là để biểu hiện ra tất cả bên bên ngoài, bởi vì chúng sanh tạm tướng chưa biết tánh, vì thế nó biểu hiện tất cả các tướng là bên ngoài. Thế rồi, cái tướng tự hành, cái tướng miếu, miếu mạo, cái tướng sinh hoạt, tướng tự hành, tướng sinh hoạt, tướng miếu mạo, tướng truyền, rồi truyền phải biểu hiện ra hết bên ngoài, để giấu giếm tướng chân thành nữa. Trong đó, có biểu hiện gì nữa? Phải phận trừ, phải làm gì nữa? Phải đặt tận, phải làm gì nữa? Phải thơ tả, phải làm gì nữa? Phải giảm thiết, phải làm gì nữa? Mới là phải tận trừ, phải đặt tận, phải thơ tả, phải giảm thiết, nghĩa là phải diễn được bằng lời nói, và việc làm lợi mình, lợi người để thích tỉnh cho ngài. Như vậy là hiểu chân lý rồi chưa đủ, mà phải nắm giữ được không làm gì nữa, phải biểu hiện ra bên ngoài bằng cách thuận từ, đặt tận, thơ tả, giảng thiết, là cung kính thuận từ kinh pháp. Pháp qua về thế có người lại kinh pháp qua mỗi chữ là mỗi là thuận từ. Rồi gì nữa, đặt tận, là người mà đọc, người tận, rồi điều tiết, có người dùng máu để viết kinh pháp, pháp qua thơ tả, dùng máu viết để mà ngồi chết kinh pháp, pháp qua. Người thế ai mà ra chùa Đức Thánh còn thấy cái đống kinh pháp qua còn, họ khét chân chừng gỗ, khét chừng gỗ bây giờ vẫn còn. Giảng thuyết bây giờ thì yên khỏe quá rồi, cái ngày xưa là ngồi viết ai để mà tặng cho người này, biết cho người kia cũng dường cho chư Phật chư Tổ bằng cách ngồi viết kinh pháp, pháp qua. Giảng thuyết, giảng nói kinh pháp, pháp qua. Như vậy là phán trừ có người dùng giữ hiểu được chân lý rồi, phải nắm giữ được biểu hiện ra bên ngoài bằng cách tận từ, đọc tận, thơ tả và giảng thuyết. Tại vì nữa, bốn phẩm này, nói là chỉ Phật tùy kiến, tức là phẩm an lạc hạnh. Cho nên đến phẩm 14 là phẩm an lạc hạnh. Này, đến đây mình thấy, để gìn giữ, để hiểu rồi, để biểu hiện, để đi ngờ rồi, đã sống như trong tâm rồi. Thì bây giờ nó có cái phẩm gọi là phẩm an lạc hạnh. An lạc hạnh là gì? Là cái hạnh được an lạc hoàn toàn. Trong đó, an tứ là bốn pháp. Một là hành xứ, hai thân cận xứ, ba an lạc hạnh, bốn pháp đại bi tâm. Như vậy là đến phẩm số 14 rồi, thì tất cả hành giả tu hành của pháp hoa thì phải đến phẩm an lạc hạnh, thọ trì nắm giữ biểu hiện rồi, hiểu được chân lý rồi. Thế bây giờ phải hành xứ, phải thân cận xứ, phải an lạc hạnh, phải pháp đại bi tâm. Hành xứ là gì? Cũng là đứng vững trên đất nhẫn lực. Hành xứ đứng vững trên đất nhẫn lực, ai làm gì cũng không thay đổi hết. Trên đất nhẫn lực hiểu hòa, làm gì nữa, thuận thảo. Như vậy là tôi cuối cùng cũng là phải đứng vững trên đất nhẫn lực, rồi hiểu hòa, rồi thuận thảo, rồi làm gì nữa, không sợ sệt, không gì nữa, không sao xuyến, rồi làm gì nữa, không nghĩ ngợi gì, làm gì nữa, không phân biệt. Tới đây phải dùng giữ rồi, sau phẩm trừ thì đến đây là phẩm an lạc hạnh, có bốn pháp, gọi là hành xứ, là đứng vững trên đất nhẫn lực, vị hòa, thuận thảo, không sợ sệt, không sao xuyến, không nghĩ ngợi gì, là không thắng, không được ai nói gì. Chúng ta chơi như chạy, rồi tầm chỉ có một việc là đi thẳng vào chân lý tuyệt đối mình thôi. Ai nói thì nói, kệ họ, ta biết, ta chỉ có là sống trong nhẫn lực, thì vị hòa, thuận thảo, không sợ sệt, không sao giếng, không nghĩ ngợi và không thắng, không biệt. Cái thân cận xứ là sao? Gì? Không lận bộ hạm tiền tí, không lận bộ tiền tí. Hạm gì nữa? Ngộ đạo, không gần ngộ đạo. Hạm gì nữa? Văn nhân thi sử. Nói đạm gì nữa? Hạm hung dữ. Đến đầu là kết là hung dữ. Hạm gì nữa? Làm sao với lực. Hạm gì nữa? Tu hành mát kỹ. Như vậy thì cái thân cận xứ, nghĩa là thân là gì? Thân là rằng, cận tỉnh là rằng, là không được vặn rằng cái hạng nào, hạng không được mệnh bộ tiền bệnh tiền tí, không được gần gũi nội đạo, không được gần gũi bệnh văn nhân thi sử, bệnh hung dữ, bệnh lòng phúc.